182. Gõ nhịp mà hát. Vợ Trang Tử chết, Huệ Tử đến viếng thấy Trang Tử đang ngồi duỗi xoạc hai chân, tay gõ nhịp vào bồn nước mà hát. Huệ Tử bảo: mình đã ăn ở với người ta, có con với người ta, bây giờ người ta già, người ta chết, mình đã không khóc thì cũng là đủ, lại còn ngồi gõ bồn mà hát, chẳng quá lắm ư? Trang Tử nói: không phải thế, lúc vợ tôi mới chết tôi cũng lấy làm thương tiếc lắm, nhưng xét cho cùng thì vốn là không có gì cả, chẳng những không có gì mà vốn lại không có hình, chẳng những không có hình mà vốn lại không có khí. Cái người ấy chẳng qua là tạp chất biến mà hóa ra có khí, khí biến mà hóa ra có hình, hình biến mà hóa ra có sinh, có sinh lại biến ra có tử. Có khác nào như xuân hạ thu đông bốn mùa cứ tuần hoàn đi lại hay không? Vả lại người ta chết là trở về với tạo hóa, cũng như người ra ngoài mà về nhà. Thế mà ta cứ còn theo đuổi nghêu ngao khóc lóc thì chính ta chẳng hóa ra không biết mệnh trời ư? Cho nên ta không khóc mà lại còn hát nữa. Trang Tử giải nghĩa. Trang Tử tên là Chu, người thời Chiến Quốc, học rộng và cao, theo tôn chỉ Lão Tử, có làm sách, phần nhiều là ngụ ngôn. Huệ Tử tức là Huệ Thi, người thời Chiến Quốc, có tài khéo ăn nói, là bạn thân của Trang Tử. Bồn là cái chậu rửa xác cho người chết. Lời bàn: vợ chết đáng là một nỗi đau đớn to, chồng nào mà cầm lòng không thương, không xót, không tiếc, không sụt sùi giọt ngắn giọt dài cho đậu. Thường tình như thế nên Huệ Tử trách Trang Tử chỉ vì lẽ thường tình. Trang Tử đáp thế lại là lấy một cách lẽ cao xa, siêu việt hẳn ra ngoài cái thường tình. Ta không rõ cái thuyết của Trang Tử vốn tự cho người ta từ chỗ không, do khí do hình mà sinh ra, để đợi lại trở về chỗ không, có đúng với khoa học hay không? Nhưng rất giống thuyết nhà Phật. Ta chỉ lấy thường tình mà suy nghĩ thì có lẽ Trang Tử quá thương tiếc vợ nên đem cái đạt quan nói với Huệ Tử để vừa tự giải vừa tự an ủi cho đỡ đau khổ chăng.